Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của 993. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Courage to Act là hồi ký chính trị và kinh tế của Ben S. Bernanke, người giữ chức Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ từ năm 2006 đến 2014. Cuốn sách tập trung vào cuộc khủng hoảng tài chính 2007 đến 2008, cuộc đại suy thoái sau đó, và những quyết định mà Bernanke cùng các đồng sự tại Fed đã đưa ra trong tình thế thị trường gần như sụp đổ. Đây không phải là một cuốn sách lý thuyết kinh tế thuần túy, mà là một lời kể từ bên trong về cách các chính sách tiền tệ, cứu trợ thanh khoản và giao tiếp công chúng được vận hành trong khủng hoảng. Qua đó, tác phẩm vừa là tự truyện nghề nghiệp, vừa là bản biện hộ cho vai trò của Fed, đồng thời phản ánh rõ cách một nhà hoạch định chính sách phải cân bằng giữa rủi ro, trách nhiệm và áp lực dư luận. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Fed trong khủng hoảng, từ quan sát chậm sang hành động khẩn cấp. Trọng tâm lớn nhất của cuốn sách là cách Bernanke và Fed phản ứng khi bong bóng nhà ở vỡ ra, hệ thống tài chính toàn cầu bị kéo đến bờ vực đổ vỡ. Tác phẩm cho thấy khủng hoảng không chỉ là một cú sốc thị trường, mà là chuỗi đứt gãy, niềm tin, thanh khoản và cơ chế tín dụng. Bernanke mô tả rõ những quyết định phải được đưa ra rất nhanh, trong khi thông tin chưa đầy đủ và hậu quả có thể lan sang toàn bộ nền kinh tế. Điều đáng chú ý là ông không trình bày Fed như một lực lượng toàn năng, mà như một cơ quan buộc phải chọn giữa nhiều phương án đều có rủi ro. Vì vậy, giá trị của phần này nằm ở việc giúp người đọc hiểu vì sao các biện pháp như bơm thanh khoản, hỗ trợ tổ chức tài chính quan trọng và hạ lãi suất sâu lại được xem là cần thiết trong thời điểm đó. Thứ hai, nới lỏng định lượng và các công cụ phi truyền thống của chính sách tiền tệ. Một đóng góp quan trọng của cuốn sách là giải thích vì sao Fed phải dùng các công cụ ngoài khung lãi suất truyền thống khi lãi suất ngắn hạn đã tiến gần mức không. Trình bày các chương trình mua tài sản quy mô lớn như một cách tác động đến điều kiện tài chính rộng hơn, thay vì chỉ dựa vào lãi suất danh nghĩa. Đây là điểm làm cuốn sách có giá trị đối với người đọc quan tâm đến kinh tế học ứng dụng, vì nó cho thấy chính sách tiền tệ hiện đại không còn giới hạn trong một công cụ duy nhất. Tuy vậy, tác phẩm cũng cho thấy rõ sự tranh cãi xung quanh các biện pháp này, từ lo ngại lạm phát méo mó thị trường đến câu hỏi về rủi ro dài hạn đối với bảng cân đối của Fed. Thay vì né tránh, Bernanke cố gắng lý giải logic đằng sau từng bước can thiệp, nhấn mạnh rằng trong khủng hoảng, chính sách phải linh hoạt hơn các khuôn mẫu thông thường. Thứ ba, tính minh bạch của Fed và cuộc thay đổi trong cách lãnh đạo ngân hàng trung ương, cuốn hồi ký cũng nổi bật ở chủ đề minh bạch, một khác biệt lớn giữa Bernanke và người tiền nhiệm Alan Greenspan. Bernanke cho thấy ông tin rằng một ngân hàng trung ương hiện đại cần giải thích rõ ràng hơn về mục tiêu, phản ứng chính sách và cách đánh giá rủi ro, thay vì duy trì một lớp bí ẩn quanh quyết định của mình. Việc tăng số lần họp báo và cải thiện thông tin công khai không chỉ là thay đổi hình thức, mà là một phần của chiến lược điều hành kỳ vọng thị trường. Trong bối cảnh khủng hoảng, kỳ vọng của doanh nghiệp, ngân hàng và nhà đầu tư có thể tác động mạnh không kém bản thân công cụ chính sách. Do đó, Bernanke xem truyền thông chính sách là một bộ phận của quản trị kinh tế, chứ không phải phần phụ. Chủ đề này giúp người đọc hiểu vì sao một chủ tịch Fed không chỉ là nhà kinh tế, mà còn là người định hình niềm tin của thị trường. Thứ tư, những sai lầm trước khủng hoảng và tranh luận về trách nhiệm điều tiết. Dù bảo vệ nhiều quyết định của Fed trong giai đoạn khủng hoảng, Bernanke vẫn thừa nhận có những thiếu sót trước đó, nhất là trong việc giám sát chặt chẽ các ngân hàng lớn và hệ thống tài chính ngầm. Cuốn sách không biến khủng hoảng thành câu chuyện chỉ do một nguyên nhân duy nhất, mà chỉ ra sự chồng lấp giữa lỏng lẻo trong quản lý, rủi ro trong thị trường nhà đất, động cơ của các định chế tài chính và sự tự mãn chính sách kéo dài. Điều này rất quan trọng vì nó cho thấy bản chất của cuộc khủng hoảng là hệ thống, không phải một sai lầm đơn lẻ. Bernanke cũng phản bác quan điểm cho rằng chính sách tiền tệ trước khủng hoảng là thủ phạm trực tiếp của bong bóng, qua đó đặt trọng tâm vào vấn đề giám sát và ổn định tài chính. Nhờ vậy, cuốn sách không chỉ kể lại những gì Fed đã làm, mà còn cung cấp một lập luận về điều mà các cơ quan quản lý đã bỏ lỡ trước khi mọi thứ bùng nổ. Cuối cùng, một hồi ký về phẩm chất lãnh đạo trong áp lực và phán xét công chúng ngoài nội dung kỹ thuật. Cuốn sách còn là câu chuyện về năng lực chịu trách nhiệm khi một quyết định có thể bị chỉ trích từ nhiều phía. Bernanke nhiều lần nhấn mạnh đến phẩm chất ông gọi là can đảm đạo đức, tức khả năng làm điều mình tin là đúng dù phải đối mặt với phản ứng gay gắt. Đây là điểm khiến hồi ký vượt khỏi phạm vi sách kinh tế thông thường, vì nó đặt câu hỏi về phẩm chất cần có ở người điều hành, thiết chế công quyền trong thời điểm bất ổn. Tác phẩm cho thấy áp lực từ quốc hội, truyền thông, thị trường và và cả dư luận xã hội có thể nặng nề như chính các con số kinh tế, bằng việc kể lại quá trình ra quyết định từ bên trong. Bernanke giúp người đọc thấy rằng lãnh đạo kinh tế không chỉ là mô hình và dữ liệu, mà còn là sự phán đoán dưới bất định. Chính chiều kích này làm cuốn sách có giá trị với cả độc giả chuyên kinh tế lẫn người quan tâm đến quản trị nhà nước. Kết luận, The Quarterly Act phù hợp nhất với những ai muốn hiểu cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2008 từ góc nhìn của người ở ngay trung tâm quyền lực tiền tệ. Người đọc là sinh viên kinh tế, người làm tài chính, nghiên cứu chính sách công hoặc bất kỳ ai muốn biết Fed đã nghĩ gì và đã làm gì khi hệ thống đứng trước nguy cơ sụp đổ. Lợi ích lớn nhất của sách nằm ở chỗ nó kết hợp ký ức cá nhân với phân tích thể chế, nên người đọc không chỉ thấy kết quả cuối cùng, mà còn thấy cách các quyết định được cân nhắc trong thời gian thực. So với nhiều sách về khủng hoảng tài chính, vốn thiên về điều tra nguyên nhân hoặc kể chuyện thị trường, cuốn này nổi bật vì mang giọng kể của chính người điều hành chính sách tiền tệ hàng đầu nước Mỹ. Nó đặc biệt hữu ích nếu bạn muốn hiểu nới lỏng định lượng, minh bạch của Fed, vai trò của kỳ vọng thị trường và giới hạn của quyền lực ngân hàng trung ương. Dù văn phong có thể khá nặng về chi tiết, chính độ chi tiết đó lại tạo nên giá trị tư liệu hiếm có của cuốn sách. Nếu bạn muốn ủng hộ Ben S. Bernanke, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!